Trong những ngày vừa qua, tôi đi chữa bệnh, mặc dù cái việc mà theo đuôi, theo bám, rồi là bao vây hay là theo dõi thì rất là nhiều, thì chuyện này thì ngày nào cũng, tôi đi đâu cũng có cả. Nhưng mà trong những ngày vừa qua đây, thì đặc biệt ngày hôm qua, thì cái việc mà đi theo sát cũng như là theo bám và canh me đó, nó lộ liễu hơn, nó lỗ mãng hơn. Và những người đó thì đã có những hành động, những thái độ là vô cùng man rợ và cố tình để gây sự.
Dạ thưa, xin cha nói rõ hơn là man rợ, lộ liễu hơn và lỗ mãng hơn là như thế nào? Cha có thể mô tả được không ạ? À?
Vâng, trước đây khi người ta cho người đi theo canh me như thế thì người ta cũng ở xa xa và cũng không tỏ thái độ. Và tôi cũng để im như vậy. Còn ngày hôm qua thì người ta lộ liễu đi vào tận nhà. Có những lúc đi vào tận nhà của tôi đang chữa bệnh. Rồi người ta bao vây xung quanh rất là đông. Khi tôi đi di chuyển để lấy thuốc thì người ta đi theo xe. Và nhất là người ta dùng những cái xe gắn máy, người ta đuổi theo. Và người ta có ý gây sự với mình bằng cách là chèn xe rồi lạng lách trên chiếc xe, cũng như là có những thái độ gây hấn. Và đó là lần đầu tiên những người đi canh me làm hành xử với tôi như vậy. Mặc dù trước đây bao nhiêu năm nay bất cứ tôi đi đâu thì họ cũng đi theo, nhưng mà cái thái độ của họ nó nhẹ nhàng hơn bằng cách là đi theo dõi thôi, chứ không có tỏ vẻ và không muốn gây sự như hôm qua. Người ta lộ liễu ra mặt công khai gây sự như vậy.
Dạ thưa cha, theo cha thì lý do vì sao mà họ chuyển biến thái độ từ có vẻ hòa hoãn hơn trở nên gây hấn hơn và áp sát cha nhiều hơn?
Vâng, thì tôi nghĩ rằng bao nhiêu năm nay tôi vẫn đấu tranh cho cái quyền của con người, thì họ vẫn coi tôi là kẻ thù, nhưng mà có lẽ là họ vẫn còn kiêng nể một chút bởi vì tôi là linh mục. Nhưng mà ngày hôm qua đây thì với thái độ đó thì tôi nghĩ rằng bởi vì họ đã tìm mọi cách để rồi cám chỗ tôi, từ bỏ con đường đấu tranh với những đặc quyền đặc lợi, hay là với những uy hiếp, những cái đòn roi, những cái việc mà chặn đường hành hung, hay là bắt bớ khống bớ, bỏ tù cũng như là rải chuyển đơn, dựng chuyện vân vân, dựng kịch bản để rồi là hạ thấp uy tín của tôi vân vân, mà không làm cho tôi như trí. Và tôi cũng tuyên bố thẳng khái rằng là tôi sẽ đi theo con đường đấu tranh này để bảo vệ quyền lợi của người dân. Như thế thì họ một lần nữa dấn sâu hơn cái tội ác của mình để hòng bóp chết những cái người đấu tranh, hay là để rồi hù dọa, cũng như là họ thấy được cái sự phong trào đấu tranh của quốc nội đã bắt đầu lên cao, thì họ muốn cố tình để giết chết những người có thể có ảnh hưởng đến cái phong trào đó.
Dạ thưa cha, với cái tình hình có vẻ căng thẳng như vậy thì cha có thông báo gì tới chính quyền không thưa cha?
Dạ, với chính quyền thì chuyện đó là chuyện quá bình thường và họ công khai. Bởi vì kể cả trong những ngày vừa qua thì giáo sĩ của tôi cũng chính những người công an mặc sắc phục mà cả thường phục lượn lờ xung quanh. Và đó là cái chuyện bình thường bây giờ đối với Việt Nam. Những cái chuyện như vậy mà báo chính quyền thì cũng như không mà thôi. Cho nên là cái việc đó tốt nhất là chúng ta có thể chụp hình rồi là có thể đưa lên truyền thông. Mà trong khi đó thì truyền thông ở Việt Nam thì chị cũng biết rằng là hơn 800 tờ báo và đài đều của Đảng cả và nói theo ngôn ngữ của Đảng và chỉ đạo của Đảng. Bất cứ cái đài báo nào nói sai và đi ngược cái đường hướng chỉ đạo của Đảng thì sẽ bị loại trừ và không thể có cái đất để tồn tại được. Vì thế cái tiếng nói của sự thật hay tiếng nói của phản biện sẽ không bao giờ có. Vì thế khi báo với nhà cầm quyền thì cũng có lẽ là như không. Có thể tôi sẽ thu thập tất cả những chứng cứ đó để sau này tôi sẽ công khai và báo với chính quyền xem chứ họ sẽ làm như thế nào.
Vâng, nếu tiếp tục tình trạng mà có vẻ như lấn áp và gây nguy hiểm thì cha nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi nghĩ rằng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì tôi cũng nói đó, thì bất cứ ai nói về sự thật hay đấu tranh cho quyền của con người vì đó là kẻ thù của chế độ. Mà với Cộng sản thì nó không tùy mọi thủ đoạn nào có thể dùng cái từ là mưu hèn kế bẩn để đàn áp. Bản thân tôi cũng như rất là nhiều người, những ai đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho nhân quyền thì sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lẽ đương nhiên.
Thưa, thì không biết rằng là cha có biện pháp gì để mà tự bảo vệ mình không, nếu như cha vẫn đang thu thập chứng cứ và là chưa báo với chính quyền?
Vâng, thì cái việc mà tôi là một linh mục thì tất nhiên tôi sẵn sàng tha thứ cho cả những người giết hại tôi nữa. Nhưng mà với những người dân, tất nhiên người dân sẽ không để qua mọi cái chuyện mà xúc phạm đến linh mục của họ, đó là người giáo dân. Rồi những người yêu chuộng công lý sự thật thì người ta sẽ phẫn nộ khi mà có những sự đàn áp dã man như vậy xảy ra, diễn ra với bất cứ ai, và trong đó có cả tôi. Còn cái điều bây giờ thì chắc chắn rằng là với tôi thì bất cứ đi đâu tôi cũng có người của tôi để rồi bảo vệ. Thứ nhất là bảo vệ bằng cái phương pháp là ôn hòa, thứ hai là bảo vệ bằng cái phương tiện truyền thông, và đó là cái điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm. Còn chắc chắn tôi sẽ thu thập các cái chứng cứ để rồi một lúc nào đó tôi báo với chính quyền để xem chữ họ hành xử như thế nào, khi những cái chứng cứ của chúng tôi rõ ràng cả hình ảnh.
Dạ vâng, cũng được biết là năm ngoái cha đã phát động các giáo dân đi nộp đơn kiện ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhưng bị trả lại. Và vào ngày 14 tháng 2 thì cha Nguyễn Đình Thục cũng đã dẫn giáo dân Sông Ngọc đi kiện nhưng đã bị chặn ngay từ 20 km đầu tiên. Thì không biết là sắp tới là cái việc kiện của ngư dân ở miền Trung thì như thế nào, có còn tiếp tục hay không thưa cha? Thì
vâng,
riêng
thì
đối với cha.
Với những người ngư dân của giáo xứ Phú Yên cũng như vùng phụ cận, cũng như tại Sông Ngọc, thì tôi là cái người đã hỏi, đã kiểm chứng, không chỉ ở giáo xứ Phú Yên, mà khi tôi sang Hiệp Thông để rồi dâng lễ cầu nguyện cho họ ở giáo xứ Sông Ngọc, thì tôi cũng hỏi một cách công khai, và người ta quyết tâm sẽ đi khởi kiện, bởi vì đó là cái quyền hiến định mà pháp luật Việt Nam đang minh định cái điều đó. Và tôi cũng phân tích tất cả những điều sai trái của nhà cầm quyền khi mà để cho Formosa trả thải, khi mà Formosa gây thảm họa thì lại bao che, khi mà người dân đứng lên bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình, bảo vệ cái quyền lợi và sự sống còn của tương lai con cháu giống nòi của dân tộc, của đất nước, thì bị nhà cầm quyền ngăn cản, bách hại, bắt bớ như thế là sai. Và chính trong công văn 1022 của chính quyền tỉnh Nghệ An, và trong đó cũng thể hiện rất là nhiều điều phi lý và sai với hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, như là công văn yêu cầu nhà cầm quyền yêu cầu chúng tôi không đi để đơn kiện Formosa nữa, rồi tập trung đơn lại và họ sẽ nhận đơn, như thế thì hoàn toàn sai với pháp luật của Việt Nam, bởi vì chính quyền không có chức năng của việc tòa án. Vì thế là chúng tôi đã đẩy cho chính quyền thấy những điều hành xử của họ sai với hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Và chúng tôi cũng thách thức và minh chứng với nhà cầm quyền Việt Nam rằng chúng tôi đệ đơn khởi kiện Formosa không sai bất cứ điều khoản nào trong hiến pháp và pháp luật Việt của Việt Nam cũng như công ước của quốc tế. Và vì thế với con người của hiện nay, với những người ngư dân là những người nạn nhân của thảm họa kép, tôi phải dùng từ thảm họa kép bởi vì thảm họa thứ nhất là thảm họa môi trường, thảm họa thứ hai là họ sống dưới chế độ độc tài đảng trị, và chính cái hành xử của nhà cầm quyền đã đẩy họ vào một cái nạn nhân thứ hai nữa, lần thứ hai họ bị thảm họa. Cho nên là chúng tôi sẽ quyết tâm sẽ tiếp tục con đường khởi kiện, đó là con đường mà hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã minh định, đó là quyền hiến định của con người.
Vâng, cảm ơn cha rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn quý thính giả của Đài SBS, và xin mọi người cũng lên tiếng để rồi bảo vệ và đòi công lý cho những nạn nhân ở quốc nội, để cho chúng tôi, những người trong đất nước Việt Nam sống trong môi trường an toàn và trong lành. Xin cảm ơn quý vị và xin Chúa cũng chúc lành cho quý vị.